chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình thể thao của RFP. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được dành để nói về bóng đá Việt Nam trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup. Trong chiến dịch lần này, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã có một hành trình gần như hoàn hảo, không sai sót. Đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành ngôi đầu bảng không để thua trận nào, vượt qua Philippines ở hai trận bán kết với cùng tỷ số 2-1 để gặp lại Malaysia trong hai trận đấu cuối cùng ở giải đấu đang được hàng triệu người hâm mộ mong chờ. Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam với một thế hệ cầu thủ tài năng được nhào nặn bởi một ông thầy đầy mưu lược người Hàn Quốc Park Hang-seo đang đứng trước một cơ hội lớn. Tuy nhiên, trước mặt đội quân bất bại đó vẫn còn hai trận quyết đấu với một đối thủ dù cũ nhưng hết sức nguy hiểm là Malaysia. Việt Nam từng giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng nhưng đó chưa phải là bảo đảm để tiếp tục hạ đối thủ khó chơi vừa vượt qua Thái Lan ở bán kết một cách ngoan cường. Cùng với chuyên gia Trần Duy Ly, tạp chí Thể thao hôm nay tìm hiểu thêm hành trình thẳng tiến từ đầu giải đến giờ có giúp cho đội tuyển Việt Nam nắm bắt cơ hội đăng quang ngôi vô địch giải đấu khu vực sau 10 năm mong mỏi hay không? Xin thân chào ông Trần Duy Ly, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đã có một hành trình bất bại thẳng tiến tới chung kết AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Có lẽ chưa bao giờ đội tuyển quốc gia Việt Nam có một chiến dịch thi đấu quốc tế thành công như lần này. Tính cho đến thời điểm này, trước hai trận chung kết, nhìn lại chặng đường đã qua ở AFF Cup năm nay của đội tuyển Việt Nam, ông có nhận xét gì không?
Phải nói rằng tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam là hết sức vui mừng và rất phấn khởi vì có một cái đội tuyển bóng đá Việt Nam trong cái năm 2018 hết sức thành công và nó là một thế hệ mà người Việt Nam rất tin tưởng có thể là đi xa. Chúng ta cần nhớ rằng là từ đầu năm khi mà đội tuyển U23 quốc gia của Việt Nam tham gia của cái giải U23 của châu Á đã là một cái thành tích xuất sắc gây ấn tượng ở Thường Châu, Trung Quốc. Tiếp đó là đến ASEAN thì chúng ta vào đến bán kết cũng là một cái đội mà thể hiện sức mạnh ngay cả cái đấu trường châu lục. Đến bây giờ với chính là thức đội tuyển quốc gia thì chúng ta đều thấy là cái chất lượng của đội tuyển bây giờ với cái độ chín rất là cao, kết hợp giữa các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu như anh Đức hay Văn Quyết hay là Quế Ngọc Hải và Văn Lâm thì chúng ta thấy kết hợp cái lứa trẻ dưới 23 tuổi thì chúng ta đã hình thành một cái đội tuyển mà chúng tôi cho là nó có thể sớm gọi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Và trước đó là đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng Nga với một cái kỷ lục là thắng đến 8 bàn và không thua một bàn nào, có được 10 điểm và dẫn đầu bảng Nga. Thì với một cái thành tích dẫn đầu bảng và sau đó hai trận bán kết kể cả sân nhà sân khách, chúng ta đều thắng Philippines một cách thuyết phục và bản thân đối thủ Philippines cũng phải thừa nhận Việt Nam có thể xem như là một đội xuất sắc nhất của Đông Nam Á trong cái giai đoạn này. Và có thể rất tự hào là đội tuyển Việt Nam đã rất là đàng hoàng, xứng đáng vào cái trận chung kết. Và với cái thực lực hiện nay, chúng ta rất hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được cái thành tích cao nhất nhân dân đang mong đợi.
Trong chặng đường thành công vừa qua, bên cạnh phong độ thi đấu hiệu quả và đầy quyết tâm của các cầu thủ, ông huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được người hâm mộ, giới chuyên môn và cả truyền thông khu vực ca ngợi như là một nhà cầm quân khôn khéo, quyết định cho các chiến thắng của đội tuyển. Ông có nhận định thế nào về điều này ạ?
Vâng, tôi cũng rất đồng ý với anh là trong các cái đánh giá của giới truyền thông cũng như dân chúng ở Việt Nam, kể cả cái khu vực châu Á cho đến Hàn Quốc, thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo vẫn luôn luôn được đánh giá rất cao và chúng tôi thấy là có thể đây là cái niềm tự hào của Việt Nam là đã lựa chọn và mời được một cái huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm và hòa đồng với đội tuyển quốc gia như thế. Huấn luyện viên Park Hang-seo người Hàn Quốc rõ ràng ông đã thu hút và ông thể hiện không những tài năng và kể cả cái phong cách sinh hoạt, phong cách huấn luyện đã hoàn toàn làm cho cái người dân cũng như những người hâm mộ bóng đá Việt Nam tâm phục khẩu phục và hoàn toàn đạt được cái niềm tin. Chúng tôi cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổng hòa được cái sự nỗ lực quyết tâm của tất cả các vận động viên mà được tất cả vận động viên tin yêu tin tưởng, việc sắp xếp vận động viên nào thi đấu chính thức, vận động viên nào thi đấu dự bị, vân vân. Trong cách sử dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo đối với đội các đội hình xuất phát có khác nhau nhưng luôn luôn tạo ra cái thế mạnh tốt nhất, phát huy được cái năng lực của cầu thủ. Và như vậy chúng tôi cho là trong suốt một năm 2018 vừa qua tham gia qua ba cái giải lớn và đặc biệt là cái giải AFF Cup này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thu phục nhân tâm và làm cho các cầu thủ đoàn kết, kể cả lứa tuổi lớn có kinh nghiệm với lứa tuổi trẻ dưới 23 tuổi. Thì chúng ta có được một đội tuyển quốc gia mà bây giờ chúng ta phải nói là nó là cái sự kết tinh của những vận động viên xuất sắc nhất ở cái thế hệ hiện nay, và chúng tôi cho là cái công lao đó thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo đã quy tụ được tất cả cái tập thể các cái cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam, và bây giờ được toàn bộ giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam cũng như là người hâm mộ đánh giá rất cao và tin tưởng là với cái lực lượng đó chúng ta có thể làm được những cái thành công rất lớn.
Như vậy là chỉ còn 2 trận quyết đấu cuối cùng trước đối thủ Malaysia. Mọi chỉ số trên giấy tờ dường như đều rất thuận lợi cho Việt Nam. Vậy thưa ông, có thể nói chiếc cúp vàng đang trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam được chưa?
Chúng ta có thể hy vọng rất là lớn vào cái đội tuyển của chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng có cái thuận lợi là có một cái phép so sánh, tức là ở vòng loại, vòng bảng, chúng ta đã vượt qua đội Malaysia với tỷ số 2-0. Mặc dù chúng ta còn nhớ rằng cái trận đấu đó thì cái thời gian kiểm soát bóng của đội Malaysia thì cao hơn, nhưng cái quan trọng là với cái lối đá sắc sảo, phòng ngự chắc chắn và tấn công thì đội Việt Nam đã thắng ở vòng bảng trước đội Malaysia. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy rằng từ ban huấn luyện ông Park Hang-seo, về ban huấn luyện cũng như là toàn thể cầu thủ luôn luôn phát biểu là cần phải rút kinh nghiệm trong cái lịch sử bóng đá, bởi vì chúng ta đã từng vào bán kết và gặp đội cũng chính đội Malaysia vào năm 2014 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Miva người Nhật Bản, và lượt đi trên sân khách chúng ta thắng, nhưng lượt về chúng ta có thể thất bại và cuối cùng là chúng ta bị loại khỏi bán kết. Đó là một cái bài học lịch sử, và chúng tôi được biết là rất nhiều cầu thủ cũng như ông Park Hang-seo nắm được cái điều đó và thấy rằng để mà có thể thành công đến cái bước cuối cùng, tức là trong cái trận chung kết giành thắng lợi đoạt cúp, thì đây là một cái bước đường mà chúng ta biết là có 2 trận. Ở đây chúng ta đội tuyển Việt Nam thì có một cái thuận lợi rất lớn là trận lượt đi chúng ta đá trên sân Malaysia, và trận lượt về thì ta đá trên sân Mỹ Đình Hà Nội. Có nghĩa là chúng ta vẫn có quyền tự quyết khi mà trận đấu trở về sân nhà với sự cổ vũ của 40.000 khán giả thủ đô, thì cái điều đó là cái thuận lợi. Nhưng chúng tôi cho rằng bây giờ với cái cách nhìn rất thận trọng thì rõ ràng là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như cầu thủ Việt Nam cần phải xác định một lối đá rất phù hợp, một cách nghiêm túc, không hề chủ quan. Cho nên chúng ta cũng chưa đặt vấn đề là chúng ta đã có thể tay cầm đến cái cúp, mặc dù là xem ra chúng ta có thuận lợi hơn và chúng ta đã từng thắng được Malaysia vòng bảng. Tuy nhiên hiện nay chúng ta cũng mừng rằng toàn bộ lực lượng các cầu thủ chính thức của Việt Nam đều không có tình trạng chấn thương hoặc bị thẻ để mà có thể loại ra khỏi hai cái trận chung kết lượt đi lượt về. Tuy nhiên là thái độ chúng ta là rất thận trọng và phải xây dựng một cái đấu pháp rất hợp lý để mà thi đấu, và chúng ta không được phép một chút nào là chủ quan. Và tôi thấy là cái thái độ đó trong toàn thể cầu thủ cũng như là ban huấn luyện là thấy rất rõ, và chính vì thế thì ngay thắng lợi đội tuyển Việt Nam đã bay sang Malaysia để sẵn sàng cho cái trận chung kết lượt đi. Đội tuyển Việt Nam là chuẩn bị rất nghiêm túc và luôn luôn sẵn sàng, và chúng ta không kết luận rằng đội tuyển Việt Nam đã nắm chắc được cái vị trí vô địch, mà điều đó đòi hỏi là phải có tâm, có lực và phải có trí tuệ xây dựng một cái đấu pháp phù hợp kể cả lượt đi lượt về, để chúng ta không mắc những sai lầm như trong lịch sử của năm 2011-12 hay là năm 2014. Mặc dù đội tuyển Việt Nam cũng đã vào bán kết nhưng sau đó thuận lợi lượt đi lượt về thì thất bại, thì bây giờ rõ ràng chúng tôi nghĩ rằng với thế hệ vàng hiện nay và với cái ban huấn luyện rất tỉnh táo xác định chiến lược đúng, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều triển vọng để chúng ta đoạt được cái cúp, nhưng đồng thời với cái thái độ rất thận trọng và rất tôn trọng, thì đấy là chúng tôi nghĩ là để mà có cái thể lạc quan nhưng không lạc quan tiêu, tức là chúng ta rất thận trọng để chúng ta vươn tới các cái mục tiêu. Và đây chúng tôi nghĩ là đây là một cách mà ban huấn luyện đã xác định cho cầu thủ, tất cả những người hâm mộ, những người am hiểu bóng đá Việt Nam rất mong muốn là cách nhìn nhận đó sẽ tạo cái động lực cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có thể tiến và đạt được cái thành tích. Trước mắt là AFF Cup là cái mà người dân Việt Nam chờ đợi từ rất lâu rồi, 10 năm nay rồi, và chúng ta cố gắng là năm nay chúng ta sẽ đạt được cái điều đó bằng cái cách tiếp cận nó vừa thận trọng nhưng đồng thời chắc chắn và hoàn toàn có niềm tin vào cái đội ngũ cầu thủ hiện nay rất xuất sắc.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lý ạ.